Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 120, chương 908, bêu danh. Đối với Thanh Xà và Bạch Xà, muốn giải trừ tâm ma, biện pháp duy nhất chính là để bọn họ tự đánh bại Ngọc Thần Tử. Lần này, nếu như lại thất bại, các người mau biến đi cho ta. Diệp Thiếu Dương cố ý đe dọa. Huynh muội Tiểu Thanh cười hăng hắc, biến hóa ra chân thân, vây lại Ngọc Thần Tử, không để lão có cơ hội triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên không vội tiến công, vừa mới trải qua một hồi đại chiến, cũng mệt đến thở không ra hơi. Diệp Thiếu Dương thân người bị thương, nhờ sát khí làm mình tỉnh, kích hoạt thần phù. Hiện tại sát khí rút đi, cương khí trong cơ thể cạn kiệt, sợ cơ hồ đứng không vững. Nhưng cuộc chiến giữa hắn với Lăng Vũ Hiên là chuyện riêng của hắn, bất luận như thế nào cũng phải tiếp tục cho xong.
Người bị thương, không phải là đối thủ của ta.
Lăng Vũ Hiên nhìn hắn nói.
Bất quá nếu người một lòng chết, ta cũng không ngại giúp ngươi.
Diệp Thiếu Dương không nói gì, vung Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lăng Vũ Hiên nhìn qua bên kia, Ngọc Thần Tử đang đấu với hai con yêu xà, thở dài.
Trúng kế rồi, đó là mục đích của Hồ Tinh, không phải vì muốn ngươi bớt đi một đối thủ như ngươi, mà là châm ngòi đại chiến, đứng ở giữa thu lợi.
Diệp Thiếu Dương nói.
Ngươi đang giải thích với ta đấy à?
Lăng Vũ Hiên cười cười.
Tại sao ta phải giải thích với ngươi? Dù đây là âm mưu, diệt ngươi xong ta vẫn có thể tự mình phong ấn yêu vương.
Vừa nói xong, vươn tay tháo búi tóc trên đầu, tóc dài xõa tung, cắt đầu ngón tay điểm một giọt máu lên giữa trán của mình. Tháo búi tóc, điểm ấn đường là thủ đoạn của Côn Luân Sơn, giống như là mặc hoa phục chỉnh tề trước khi làm đạo tràng, có thể tăng thêm hiệu quả tác pháp. Diệp Thiếu Dương biết là hắn muốn dốc toàn lực quyết đấu một trận, lập tức cũng đốt một tấm linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng cho giấy trộn với máu, vẽ đạo văn lên thân của Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Hai người đối diện một hồi, đang định động thủ thì đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Quay đầu lại thì thấy thảm cảnh trước mặt. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch hóa thân thành mãng xà, gắt gao trói chặt lại Ngọc Thần Tử. Vặn vẹo thân mình theo các hướng khác nhau, giống như một đôi kim dao tiễn. Ra sức quấn chặt lão ta, xương cốt vỡ vụn phát ra những tiếng ca ca. Miệng kêu liên tục gào thét thảm thiết.
Sư phụ!
Lăng Vũ Hiên không còn tâm tình mà đấu pháp. Phi thân lao tới, sợ mình không có tới kịp niệm một đạo chú ngữ, vận công ném ra đả thần tiên trong tay qua bên đó, hóa thành một đạo thanh quang đánh thẳng về phía Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Hai huynh muội ở bên kia lập tức dốc toàn lực đối phó với Ngọc Thần Tử, không để phân thân. Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi theo nhưng không kịp. Trong nháy mắt thanh quang sắp đánh trúng bọn họ, một đạo bạch quang vút tới chắn phía trước hai huynh muội, biến ảo thành hình người. Hai tay nâng đả thần tiên khẽ hô một tiếng, lùi về phía sau nửa bước, hóa giải linh lực của đả thần tiên, đánh bay ra ngoài. Lăng Vũ Hiên giơ tay tiếp được, còn định làm phép, thì nghe một tiếng hét thảm. Ngọc Thần Tử rốt cuộc cũng không chịu nổi yêu lực, nhục thân trong nháy mắt bị vỡ vụn, vô số thịt nát, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Ngọc Thần Tử đã chết. Mọi người khiếp sợ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch lại hóa thân thành người, có chút mệt mỏi đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo nụ cười hài lòng. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu hai đứa, cười nói. Đối với cái chết của Ngọc Thần Tử, hắn không có một tia thương hại. Thân là pháp sư, tiếp xúc với quỷ yêu hàng ngày, chứng kiến đã quá nhiều tử vong. Chết người nghe thì to, nhưng đối với hắn thì cũng không có gì là lạ. Nếu như lúc còn sống làm chuyện ác, có chết cũng là tự mình tạo lấy. Dương công tử rốt cuộc cũng đã tới. Bạch đạo khí vào thời khắc mấu chốt cản lại đả thần tiên, chính là vị hỗn độn thiên ma này.
đa tạ. Diệp Thiếu Dương chắp tay, vừa định hỏi cô sao lại tới đây, Dương công tử liền hóa thành một đạo hỗn độn chi khí nhanh chóng biến mất. Ở bên kia, Lăng Vũ Hiên cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, bảo thủ hạ đệ tử thu thập những gì còn sót lại của Ngọc Thần Tử. Hồn phách đâu rồi? Hồn phách đâu? Lăng Vũ Hiên vận dụng pháp thuật tìm kiếm hồn phách của Ngọc Thần Tử nhưng không thấy. Một tên đệ tử Côn Luân lau nước mắt nhìn Diệp Thiếu Dương.
Nhất định là các ngươi đánh sư phụ ta hồn phi phách tán, các ngươi đúng là độc ác mà.
Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, Tiểu Thanh đã giành nói trước. Thiếu nạ, nợ, giả tiền, giết người đền mạng, chúng ta chỉ là báo thù, không phải cần phải diệt hồn. Vừa rồi sau khi ta giết hắn, đánh hồn phách hắn xuống thẳng âm ti, miễn cho lưu lại nhân gian gây loạn. Hiện tại đã đến chỗ thôi phán quan rồi.
Tiểu Thanh và Tiểu Bạch là âm thần, tuy chức vụ không phải chóc nã du hồn, nhưng có thể mở khai âm dương giới, đem quỷ hồn nhanh chóng đánh vào quỷ vực, tự khắc có quỷ sai đến bắt đi.
Đám đệ tử Côn Luân Sơn đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ biết nhìn Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên sai người thu thập tàn cục của Ngọc Thần Tử, sau đó đưa về Côn Luân Sơn xử lý tang sự, còn mình ngồi xổm một hồi trên mặt đất, sau đó đứng dậy chắp tay vái tứ phía, trầm giọng nói:
Diệp Thiếu Dương nuôi dưỡng yêu phó giết hại sư phụ ta, việc này xin mọi người làm chủ cho.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, Lăng Vũ Hiên đúng là rất thông minh, lại còn bình tĩnh, trong lúc này có thể nghĩ đến chuyện mượn lực của các đại môn phái đối phó mình. Đáng tiếc đám tiểu đệ của hắn khiếp sợ thực lực của hai con xà yêu, không thằng nào dám hé răng. Đệ tử của Ngọc Thần Tử cũng vậy, tự thấy rõ mình căn bản không đủ khả năng xen vào. Phái trung lập thì càng không nói, chẳng ai muốn nhúng tay vào cái chết của Ngọc Thần Tử. Hơn nữa cũng thầm cảm thấy cái chết này hoàn toàn là gieo gió gặp bão. Lăng Vũ Hiên thấy không ai nói lời nào, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của Trương Vô Sanh.
Sư thúc, hôm nay ông là chủ trì, chẳng lẽ đến ông cũng khiếp sợ Mao Sơn không dám chủ trì công đạo sao?
Trương Vô Sanh vuốt râu không nói, trong lòng cũng rất khó xử.
Ta tới chủ trì công đạo.
Lúc này Ngô Gia Vĩ đi tới nhìn Lăng Vũ Hiên.
Trước tiên, hai vị này đích thực là yêu không sai, nhưng đã qua được thiên kiếp, thụ phong âm thần, không phải là yêu tinh tà tu. Tiếp theo, bọn họ đấu pháp bình thường, Ngọc Thần Tử sư thúc ban nãy vây khốn bọn họ, muốn hạ sát thủ. Nếu không phải là Diệp Thiên Sư cứu giúp, hiện tại kẻ chết là họ. Nếu như vậy xin hỏi Lăng Sư Huynh, Diệp Thiếu Dương biết tìm ai để chủ trì công đạo đây?
Ngô Gia Vĩ nhìn bãi máu đen trên mặt đất, lắc đầu.
Người thì đã chết, ta cũng không muốn bôi xấu Ngọc Thần Tử sư thúc. Nhưng người nói Diệp Thiếu Dương nuôi dưỡng yêu phó, thử hỏi những tinh phách trong ngoại đan của Ngọc Thần Tử sư thúc là chuyện gì? Lăng Sư Huynh cho một lời rõ ràng.
Một câu đánh trúng vào điểm yếu. Đạo môn thiên sư giam giữ quỷ hồn, luyện chế ngoại đan, việc này so với nuôi dưỡng yêu phó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lăng Vũ Hiên vẻ mặt trầm âm bất định nhìn Ngô Gia Vĩ, nghiến răng.
Lão Sơn người cũng là đại phái, không cần phải dựa vào Mao Sơn.
Ngô Gia Vĩ cười lạnh.
Lăng Vũ Hiên, ngươi cho ta là ngươi sao? Thích kéo bè kéo cánh. Ta chỉ không quen nhìn ngươi không phân phải trái thôi. Ngươi không phục có thể đến Lao Sơn tìm ta, lúc nào cũng đợi. Bất quá trước mắt còn phải chờ ngươi giải thích một chút vấn đề ta vừa nêu ra.
Được, được, được.
Lăng Vũ Hiên nghiến răng nói ra ba chữ được, trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu cao giọng.
Sư phụ ta dùng quỷ hồn tu luyện ngoại đan, ta không hề biết. Hành vi này do tự thân ông ta làm ra. Đệ tử Côn Luân bọn ta cũng khinh thường hành vi này. Khi nào quay về, ta trình báo sự thật với mấy vị sư thúc, tước bỏ đạo tịch của ông ta, trục xuất khỏi sư môn.
Chương 909. Không chết, không thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Lăng Vũ Hiên vì bản thân mình, thật là không có gì là không dám làm. Tuy Ngọc Thần Tử dùng quỷ hồn tế thuật ngoại đan tuyệt đối là sai, nhưng phủi sạch quan hệ mà nói ra những lời này thật đúng là không từ thủ đoạn. Huống chi cái chết của Ngọc Thần Tử cũng là vì hắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy Ngọc Thần Tử có chút đáng thương. May mà hồn phách Ngọc Thần Tử đã nhập âm ti, bằng không nghe những lời này của Lăng Vũ Hiên không biết sẽ có cảm giác gì.
Vì hàng yêu trừ ma, Lăng Vũ Hiên ta tiếp tục lưu lại cùng mọi người kề vai chiến đấu phong ấn yêu vương.
Lăng Vũ Hiên xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương.
Chuyện hôm nay ta ghi tạc trong lòng, ước đấu giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.
Diệp Thiếu Dương nhìn hắn lắc lắc đầu. Lăng Vũ Hiên, người căn bản không phải là con người. Nếu như sư phụ ta đã hy sinh vì ta, bất kể ông ta tốt hay xấu, cho dù ông ta có giết sạch người trên đời này thì vẫn là thầy ta. Người khác không thể chửi ông ta. Người không thể. Đám người xung quanh nghe được mấy lời này không khỏi dao động. Lăng Vũ Hiên cũng nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. Không bằng chấm dứt ngay lúc này đi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước nói. Kẻ trước mắt mới chân chính là thủ phạm gây ra hết thảy tội lỗi. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc còn đang hôn mê, qua qua bị trọng thương, một đoàn lửa giận trong lòng lại thiêu đốt dữ dội. Trương Vô Sanh một tay vũ bước vọt tới chắn giữa hai người, nhìn Diệp Thiếu Dương chắp tay nói. Diệp sư điệt, bất luận như thế nào hai người cũng không thể đánh tiếp. Cái chết của Ngọc Thần Tử sư huynh đã là một tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại hai người các ngươi đều là trụ cột vững chắc, nếu như có sơ suất gì, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Thích Tín Vô cũng cùng mấy vị tông sư bước lên khuyên can. Lúc này thi thể của Ngọc Thần Tử đã được thu thập xong, dùng một tấm vải đỏ bao lại chuẩn bị mang đi. Long Dương Trần Nhân nói, đừng mang đi vội. Theo quy củ của giới pháp thuật, đấu pháp mà chết không liên can tới người khác, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, có người chết thì dù sao cũng phải báo cảnh sát. Thật là trùng hợp, từ phía xa truyền đến tiếng còi hú xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến trước cửa khách sạn, có mấy vị cảnh sát xuống xe, dẫn đầu là một người, lại chính là Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương lúc này cái mày đang cau lại mới giãn ra, vốn tưởng cảnh sát tới sẽ có không ít phiền phức, thì ra là Tạ Vũ Tình, vậy mọi chuyện cũng không có gì. Nhưng mà là ai đã gọi nàng tới? Trong lòng nghi ngờ xoay mình nhìn lại, thấy Lão Quách đang nháy mắt ra hiệu, lập tức minh bạch, nhất định là lão tiểu tử này thấy Ngọc Thần Tử chết, sợ đối phương báo cảnh sát trước. Nếu người tới là một bộ phận khác, e là sẽ gây bất lợi cho mình, nên lén gọi điện cho Tạ Vũ Tình. Huỳnh á, đúng là lão cáo già mà. Diệp Thiếu Dương nói khẽ với lão. Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lão Quách bĩu bĩu môi. Lăng Vũ Hiên thấy cảnh sát tới, trong lòng không rõ ràng, dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên đệ tử quên Côn Luân. Tên tiểu tử kia ngầm hiểu, lập tức tiến lên trình bày với Tạ Vũ Tình. Cảnh quan, có người chết. Người chết đâu? Tiểu đạo sĩ dùng tay chỉ vào tấm vải đỏ bao xác của Ngọc Thần Tử, rồi chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Hắn chính là hung thủ đó. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh. Đám người Lăng Vũ Hiên nãy giờ đang chờ giây phút Diệp Thiếu Dương bị còng tay bắt đi. Kết quả hành động của Tạ Vũ Tình làm cho tất cả mở rộng tầm mắt. Cô đưa tay sờ mặt của Diệp Thiếu Dương, quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi không việc gì là được rồi. Lên xe trước, về rồi nói. Đám người Lăng Vũ Hiên vốn định trông cậy vào cảnh sát để gây khó dễ với Diệp Thiếu Dương, thấy cảnh tượng như vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Tạ Vũ Tình đã tới, trận chiến với Lăng Vũ Hiên đương nhiên không thể tiếp tục. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, đột nhiên làm một việc khiến người ta giật mình. Từ trong ba lô lấy ra Diệt Linh Đinh, rạch hai đường trên lòng bàn tay mình một dấu X. Máu tươi theo cổ tay chảy xuống. Thiếu Dương, ngươi làm gì vậy? Tạ Vũ Tình lập tức xông tới, vẻ mặt khẩn trương. Người trong giang hồ quyết đấu, trước tiên phải lập sinh tử trạng. Nếu pháp sư quyết tâm giết chết một người, sẽ rạch lòng bàn tay, tỏ rõ sự kiên quyết. Diệp Thiếu Dương giơ bàn tay đẫm máu, nhìn Lăng Vũ Hiên, lạnh lùng nói. Ta lấy tam thanh ra thề, nhất định sẽ giết người, không chết không thôi. Lăng Vũ Hiên sắc mặt cũng lạnh lùng, nâng tay trái, ngón trỏ tay phải xẹt qua lòng bàn tay, dùng móng tay rạch hai đường. Diệp Thiếu Dương, chờ đến khi trận chiến phong yêu kết thúc, ta sẽ giết người. Diệp Thiếu Dương xoay người quay xe, lên xe của Lão Quách. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Mỹ Hoa cũng lần lượt leo lên, không cần Diệp Thiếu Dương bảo, tự động hóa thành làn khói, chui vào âm dương kính bên hông hắn. Tiểu Mã hướng Lăng Vũ Hiên giơ ngón tay thối, dùng khẩu hình mắng hắn một câu, rồi mới chịu lên xe. Tạ Vũ Tình lưu lại mấy cảnh sát điều tra hiện trường, còn mình lái xe đi trước, tỏ ý đưa Diệp Thiếu Dương về điều tra. Dù mọi chuyện như thế nào thì hắn cũng phải đi một chuyến. Nhuế Lãnh Ngọc nằm ở băng ghế sau, Diệp Thiếu Dương ngồi bên cạnh nắm cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác, phát hiện trong cơ thể đích thực tràn ngập yêu khí. Bất quá tâm mạch đã được phong tỏa, yêu khí chỉ lưu chuyển trong thân thể chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không chờ trở về mới làm, Diệp Thiếu Dương liền vận công ép yêu khí ra khỏi cơ thể cổ ngay trên xe, sau đó ôm vào lòng, hóa nước bùa cho cổ uống. Nhuế Lan Ngọc tỉnh lại, mở to mắt, thấy Diệp Thiếu Dương thì thở dài một hơi, chậm rãi. Không việc gì chứ? Không sao nữa rồi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười để cổ an tâm. Cô bị bất tỉnh cái gì cũng không biết, thế tại sao lại biết là không có chuyện gì?
Ta biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Nhìn thấy ngươi, ta biết là mình không việc gì.
Diệp Thiếu Dương nghe những lời này cảm thấy tim mình như muốn bị hòa tan, thuận miệng hỏi.
Đừng nói chút việc nhỏ, cho dù cô có xuống lục đạo luân hồi, ta cũng có thể đưa cô về.
Lời vừa nói, bỗng trong lòng sinh ra một luồng hàn ý, một cảm giác thần bí ập vào người. Lão Quách đang lái xe liền quay đầu quát lớn.
Ngữ thông quỷ thần, đệ là thiên sư, không nên nói tầm bậy, cẩn thận ngôn từ chứ.
Diệp Thiếu Dương không dám tiếp tục nói bậy, vội ngồi trở lại. Nhuế Lãnh Ngọc nghỉ ngơi một lát, ngồi dậy hỏi Diệp Thiếu Dương đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương kể lại một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe nói Ngọc Thần Tử đã chết, giật mình không nói lên lời.
Ngọc Thần Tử đã chết? Người với Lăng Vũ Hiên thật sự là không chết không ngừng sao?
Trong mắt của ta, hắn là người đã chết.
Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, sau đó hỏi cô sao lại bị yêu khí nhập thể. Nhuế Lãnh Ngọc kể lại sự việc.
Đầu tiên là ly rượu kia có vấn đề, lúc này nghĩ lại hẳn là nó đã hạ một loại gì đó. Thất Vĩ Yêu Hồ tự mình ra tay, ta nhất thời sơ ý không phát hiện ra.
Diệp Thiếu Dương đáp. Một con Thất Vĩ Yêu Hồ, lại thêm một con hồ tinh làm mồi để hấp dẫn, nhân lúc cô không đề phòng hoàn toàn có thể chế trụ. Tại sao còn muốn dùng rượu để làm gì?
Có thể là một cái bẫy liên hoàn đó.
Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cũng đúng, nếu như hồ tinh ra tay khẳng định là sẽ vô cùng chu đáo hoàn hảo. Cẩn thận suy nghĩ thì cuối cùng mới hiểu ra lời Lăng Vũ Hiền đã nói, nện một quyền vào đùi của mình.
Chương 910, thân thế của Qua Qua, phần 1.
Cái tên Lăng Vũ Hiền này thật là ngu xuẩn đến cực điểm mà. Hắn đưa cô đi xem chừng mới dùng việc này để khiêu khích ta. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hồ Tinh, muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Kết quả ngược lại hại chết sư phụ của hắn.
Nhắc đến cái chết của Ngọc Thần Tử, Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó chịu không thôi. Lão già này tuy có không phải tốt lành gì, thiếu chút nữa đã luyện hóa huynh muội Tiểu Thanh Tiểu Bạch, đánh Qua Qua trọng thương, hắn cũng có phần chết là đáng. Nhưng Lăng Vũ Hiền mới kể là kẻ đầu sỏ gây ra mọi thứ. Xe chạy xuống chân núi, bị xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình ngăn lại. Tạ Vũ Tình xuống xe đi qua, trước tiên hỏi thăm Nhuế Lãnh Ngọc, thấy cổ không việc gì thì yên tâm. Nghe Diệp Thiếu Dương nói lại tình hình một lần, trong lòng cũng tức giận không thôi. Án kiện này liên quan đến pháp thuật, tất nhiên là do Tạ Vũ Tình dẫn dắt đội điều tra thần quái thụ lý. Nhưng mà dù sao thì cũng là chết người sống, quan hệ trọng đại. Tạ Vũ Tình vốn định bảo Diệp Thiếu Dương tới cục cảnh sát cho khẩu cung, nhân tiện trình diện. Diệp Thiếu Dương lắc đầu từ chối.
Hiện giờ ta thật sự không có thời gian đâu. Yêu Vương sắp xuất thế, tôi phải quay về an bài, cứu đám trẻ trước rồi tính sau. Việc cho lời khai, chờ đến khi mọi thứ kết thúc đã.
Tạ Vũ Tình suy nghĩ rồi nói.
Nếu như điều động đội phi hổ, có biện pháp nào đối phó với đám yêu tinh không? Trước kia khi chưa quen biết ngươi, chúng ta cũng đã từng đối phó với cương thi như vậy đó.
Cô nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Cương thi với yêu tinh là hai chuyện khác nhau. Đội phi hổ đối phó với cương thi thì còn tạm được, còn với yêu tinh mà nói, bình thường có thể dùng được. Nhưng đám yêu lần này rốt cuộc không phải là loại thường. Hiện đã biết bọn chúng ít nhất cũng là một con Bát Vĩ Yêu Hồ và Thất Vĩ Yêu Hồ. Đến pháp sư chúng ta đối phó còn phải lao lực đó.
Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương lại nói.
Bất quá người của cô có thể canh giữ xung quanh. Tôi nghĩ cách cứu bọn trẻ, cô điều mấy chiếc xe đến tiếp ứng đi. Có thể kiếm một chút lựu đạn.
À không, cái đó quá là nguy hiểm. Tạ Vũ Tình lập tức đáp lời.
Chúng ta đều được trang bị súng chu sa, tổng cộng hơn 20 cái, có được không?
Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Lấy đâu ra vậy? Tạ Vũ Tình nhìn Lão Quách chu môi.
Lão Quách hiện tại đang hợp tác với cảnh sát, cung cấp không ít pháp thuật, trang bị. Chúng ta dù sao cũng là một tổ riêng, không thể có chuyện nhỏ cũng tìm các người được.
Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa lác mắt nhìn Lão Quách.
Huỳnh á, đúng là đào lỗ thủng hành động thành động đó. Cái gì xin lời cũng làm.
Hề, có tiền, ai mà không kiếm?
Lão Quách cười hăng hắc. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói.
Tôi vốn định nhờ đám người kia tiếp ứng. Hiện tại xảy ra việc này, muốn tìm bọn họ, Lăng Vũ Hiền chắc chắn sẽ tìm cách gây khó khăn. Chúng ta tự mình động thủ thôi.
Lập tức bảo Lão Quách và Tạ Vũ Tình chuẩn bị mấy chục súng phun nước, ở bên trong có chứa máu chó mực và máu lợn đen, còn một số thiết bị khác. Đến lúc đó cùng nhau xạ kích, có thể tạo thành một mạng lưới hỏa lực yểm hộ cứu bọn trẻ.
Nếu như chỉ có chúng ta động thủ, ta e là không có đủ người đâu,
Lão Quách dò dự nói.
Trong cô nhi viện không biết ẩn nấp bao nhiêu là lệ quỷ đại yêu, phải sắp xếp ổn thỏa. Rốt cuộc là nhiều trẻ con như vậy. Tiểu sư đệ, Ngô Gia Vĩ kia thực lực không tồi, kéo hắn đi cùng đi.
Diệp Thiếu Dương cũng nhớ tới người này, lúc nãy hắn cũng đã giúp mình không ít. Không sai, tên gia hỏa này là người có thể kết giao bằng hữu được, nhưng không có cách liên lạc.
Ta có, bọn họ đều từng tới tiệm ta mua đồ, ta sẽ về liên hệ bảo hắn đi tìm ngươi. Đúng rồi, còn cả vị tiểu cô nương Phổ Đà Sơn nữa, người cũng không tồi đâu.
Đúng rồi, tiểu cô nương đó rất xinh đẹp.
Xinh đẹp thì có quan hệ gì ở đây?
Tạ Vũ Tình cau mày.
À, là không có gì.
Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thì chỉ là nói vậy thôi. Lập tức lấy di động nhắn WeChat cho Ngô Hiểu Tầm, chuẩn bị máu chó đen cùng mấy đồ linh tinh, cũng cần một chút thời gian. Lão Quách cùng với Tạ Vũ Tình đi trước, để Tiểu Mã lái xe chở Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc quay ra lại khách sạn. Bọn họ vừa bước chân vào cửa, Tứ Bảo liền gọi tới, hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó từ nhà ga chạy đến. Về sau khi về phòng, Diệp Thiếu Dương liền đem Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa thả ra ngoài, bảo bọn họ điều tức hồi phục, sắp tới còn một cuộc ác chiến.
Đúng rồi, các người giết pháp sư, sợ là bên âm ty có phiền phức.
Diệp Thiếu Dương lo lắng. Tiểu Thanh đáp.
Phiền phức khẳng định là có. Lão già kia hồn phách xuống âm ty, thế nào cũng muốn tìm chúng ta đối chứng. Đến lúc đó, thẳng thắn mà nói sự thật, về tình cảm có thể tha, hẳn là Diêm Vương cũng sẽ không làm khó xử chúng ta đâu.
Yên tâm đi, lão đại.
Được rồi, lão đại cũng không để cho các người bị phạt đâu. Chờ âm ty triệu hoán các người rồi tính.
Diệp Thiếu Dương thả Qua Qua. Qua Qua ra khỏi linh phủ, lập tức nằm thẳng cẳng chữ X trên giường. Mọi người nhìn xem thấy nó đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều. Nó vốn là quỷ đến từ quỷ vực, sau khi bị thương sẽ mau rất hồi nhanh hồi phục. Chỉ là trên người trên mặt vẫn còn những vết sẹo nhàn nhạt, không thể hồi phục lại như cũ, biểu hiện nó cũng đã từng bị trọng thương.
Đúng là vương bát đản mà.
Tiểu Mã đập một quyền lên tủ đầu giường, điện thoại rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai tay, lửa giận thiêu đốt. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vừa hồi phục, dựa vào đầu giường, đưa tay kéo Qua Qua lại.
Người đã biết rõ, cứu không được, sao còn ngốc như vậy? Nếu như người chết, bảo ta làm sao? Chẳng lẽ muốn ta áy náy cả đời à?
Ta không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ xảy ra chuyện được. Hì hì, ta không việc gì đâu.
Qua Qua cười ngọt, bò vào trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc như một đứa trẻ đang làm nũng.
Các người, ai cũng không được xảy ra chuyện. Chúng ta là người một nhà, phải nhớ kỹ đó.
Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta không chọc người khác thì đừng ai tới kiếm chuyện với chúng ta. Còn nếu có thì cho dù là Phong Đô Đại Đế cũng không sợ.
Tiểu Mã nghe xong lời này lập tức hưng phấn.
Đúng vậy, xem nhẹ sinh tử, không phục là đánh con mẹ nó. Ai dám chọc chúng ta, chúng ta cùng liều mạng với kẻ đó.
Tiểu Thanh và Tiểu Bạch nhìn nhau cười, Mỹ Hoa cũng bật cười to.
Đúng là người một nhà.
Qua Qua ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc, hôn lên má của nàng một cái. Tiểu Bạch bĩu môi.
Không biết ngượng, người cũng ngàn tuổi rồi.
Ta ngàn tuổi nhưng vẫn là một đứa trẻ mà.
Qua Qua ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Diệp Thiếu Dương chớp mắt.
Lão đại, có phải là người đang ghen không?
Còn mẹ nó.
Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái. Nhuế Lãnh Ngọc đang nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương ra mở cửa là Quả Cam. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức bổ nhào vào lòng hắn. Mỗi khi gặp mặt đều như vậy, lần này cũng không có ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương dẫn cổ về phòng ngủ. Vừa vào đến cửa, đám người Tiểu Bạch cười ầm lên. Mặt của Nhuế Lãnh Ngọc đen lại.
Làm sao vậy?
Diệp Thiếu Dương có chút khó hiểu. Tiểu Mã chỉ vào tấm gương trên bức tường trang điểm để ở đối diện. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, lúc này mới hiểu ra nguyên nhân. Xung quanh cằm của mình có rất ít nhất là 10 dấu môi.
Ta tự thú, là ta cưỡng hôn.
Quả cam giơ tay, Diệp Thiếu Dương cạn lời, bất đắc dĩ nghĩ trong lòng. Người hôn ta được rồi, một con yêu tinh, còn tô son làm gì không biết. Quả cam với Tiểu Bạch vừa gặp nhau, lập tức thân thiết, ồn ào náo loạn. Một lúc sau, Tứ Bảo cũng tới, khiến mọi người bất ngờ chính là hắn còn dẫn theo một vị. Nhạc Hằng chính là thiếu niên thần bí sở hữu sức mạnh của Chu Tước. Chương 911: Thân thế của Qua Qua, phần 2.
Này, ngươi làm sao mà tìm được hắn vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhạc Hằng vô cùng kinh ngạc. Là hắn tìm đến ta chứ? Tứ Bảo cười nói, hắn có số điện thoại của ta, tự mình tìm tới.
Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Nhạc Hằng, tiểu tử, ngươi đã tìm được ký ức rồi sao?
Nhạc Hằng gật đầu. Vậy ngươi biết mình là ai à?
Ta là Nhạc Hằng.
Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Tiểu Mã thấy vậy liền nói, cái điều muốn hỏi là thân phận của cậu. Thân phận hiểu chưa? Nhà thôn nào? Trong thôn có mấy hộ? Nhà có mấy mẫu đất? Ngoài ruộng có mấy con trâu ấy?
Nhạc Hằng ngây ngốc nhìn hắn, hiện tại không thể nói. Lại là câu này giống hệt như Qua Qua. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ điều gì, quay nhìn Qua Qua.
Lúc này Nhạc Hằng lên tiếng, ta nghe Tứ Ca nói các người muốn đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Tứ Ca? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc một chút, sau đó mới biết hắn nói là Tứ Bảo. Mấy ngày không gặp đã thành ca ca của người ta.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lợi hại lắm sao?
Lợi hại, rất lợi hại. So với quỷ mẫu lần trước chúng ta đối phó còn lợi hại hơn nhiều đó.
Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời.
Nhạc Hằng mỉm cười, ta đây thích lợi hại.
Tới đây nhóc con, qua đây cùng chúng ta tâm sự nào.
Tiểu Bạch và Quả Cam cùng kéo Nhạc Hằng vào phòng ngủ đùa giỡn. Nhạc Hằng không hề phản ứng, lại càng làm cho bọn họ thấy thú vị, càng trêu chọc hắn. Diệp Thiếu Dương đi đến bên mép giường, thấy Qua Qua nằm đó đang nghịch điện thoại của Nhuế Lãnh Ngọc, xem ra đã không có việc gì. Vì vậy kéo nó lại, nhéo lỗ tai của nó, trợn mắt nói,
bây giờ ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi là Thập Nhị Niên Thiền hay không?
Qua Qua sắc mặt lập tức biến sắc, trầm mặc một lúc không nói gì. Diệp Thiếu Dương buông lỗ tai nó ra, lấy hai tay chống lên mép giường, nhìn thẳng nó,
ngươi có chuyện gì đến ta còn không thể nói sao? Ở đây đều là người thân của ngươi, ngươi sợ cái gì?
Qua Qua ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn vào Diệp Thiếu Dương, rồi quay sang nhìn tất cả mọi người. Tất cả đều đang nhìn nó, im lặng chờ đợi.
Nếu như nói ra, các người có thể đừng ghét bỏ ta không?
Người muốn nói hay không thì tùy.
Quả Cam gào lên trước tiên, ai ghét bỏ ngươi?
Mỹ Hòa cũng nói,
đúng vậy, ta là Hà Cơ, sinh linh tà ác, các người cũng đâu có ghét bỏ ta đâu.
Qua Qua cắn môi gật đầu,
đúng vậy, ta là Thập Nhị Niên Thiền, bất quá ta là Hồng Hoang dị chủng, không phải là nhân gian Phật chủng mà là ma chủng.
Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng chấn động. Thiền, thông thiền, ở nhân gian gọi là Phật chủng, sống ở dưới đất 12 năm, mỗi năm lột ra một lần. Sau khi thành trùng thì chui khỏi mặt đất, nhưng không bao lâu sau sẽ chết.
Cái tên này nghe rất là quen à.
Tiểu Mã xoa xoa thái dương,
đúng rồi, Thất Nãi Nãi. Qua Qua, không phải ngươi là con cháu của Thất bà chứ? Có mà ngươi là con cháu của bà ta ấy.
Qua Qua trừng mắt liếc Tiểu Mã,
ta nói rồi, ta là ma trùng, không phải là nhân gian Phật trùng. Mỗi một lần trải qua thiên kiếp sẽ lột ra một lần, thực lực tăng lên gấp đôi. Ta vốn sắp lột ra, lớp màng chưa rách, hôm nay trong lúc đấu pháp bị tên xúc sinh kia dùng linh lực đánh, vừa lúc xé rách lớp màng, nhưng cũng là thành toàn cho ta.
Qua Qua đứng ở trên giường, trước mắt bao nhiêu người, thân hình dần dần biến hóa, biến thành hình dáng của một con ve. Nhìn qua không đáng sợ một chút nào, ngược lại còn đáng yêu. Hai mắt to xoe tròn trên đỉnh đầu chớp chớp,
phía sau mọc ra một đôi cánh dài, trên mặt có ba đường màu đỏ như mạch máu.
Cái này là chứng minh ta đã lột xác 3 lần đấy.
Mọi người hỏi han một hồi, Qua Qua trả lời, sau đó biến ảo lại thành hình người. Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Ngươi là thập nhị niên thiền, tại sao trên người ngươi không có yêu khí mà lại là quỷ khí? Chính hắn đến bây giờ mới biết nó là yêu chứ không phải là quỷ. Qua Qua có chút ngượng ngùng nói.
Ta là quỷ thể yêu thân, tương đối đặc thù. Hắc ám ma trùng vốn chính là quỷ yêu song thể.
Quỷ yêu song thể là một loại hình thái sinh linh đặc thù của quỷ vực, bình thường đều ẩn mình sâu trong quỷ vực, ở bên bờ của Âm Thủy Hà, cách Âm Ti khá xa. Diệp Thiếu Dương chưa từng tiếp cận, chỉ nghe là Thanh Vân Tử đơn giản nói qua một lần, cũng không hiểu biết quá nhiều. Chuyện này có gì không thể nói đâu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó hiểu, Qua Qua cúi mặt lắc đầu.
Không chỉ có chuyện này mà liên quan đến phụ thân ta. Ta là con của đế quân.
Đế quân? Đế quân nào? Diệp Thiếu Dương nhất thời vội hỏi. Qua Qua hít sâu một hơi nói.
Là chủ nhân của Thái Âm Sơn, Vô Cực Quỷ Vương.
Người vừa nói ra, ngoại trừ người thường như Tiểu Mã, tất cả mọi người đều kêu lên. Nhuế Lãnh Ngọc vốn đang tinh thần uể oải, nghe lời này từ trên giường ngồi dựng dậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, tay run run vẽ một đạo huyết tinh phù dán lên cửa sổ, sau đó quay lại bên cạnh Qua Qua, cũng không nói gì, chờ nó nói tiếp. Qua Qua vê vân vạt áo của mình, cúi đầu chậm rãi.
Các người cũng không cần quá ngạc nhiên, quỷ vương có 100 đứa con, ta chỉ là một trong số đó. Từ nhỏ đã sống trong huyết thổ địa ở Thái Âm Sơn, ngày đêm nghe ba âm, liên tục tu luyện. Sau khi có một chút thần thông, dựa theo quy củ của gia tộc, là một quỷ dịch ở bên ngoài Thái Âm Sơn, từ từ rèn luyện. Năm đó ta có quen một đạo sĩ, bị bắt tới rồi xung làm quỷ dịch, đương nhiên chỉ là một du hồn. Ta muốn nói, lúc còn sống ông ta là đạo sĩ đó. Chúng ta cùng nhau làm việc, sau khi ông ta biết được thân phận của ta, liền truyền đạo, dạy ta hiểu rõ thế nào là thiên địa đại đạo. Tuy là đến giờ ta vẫn chưa ngộ được đạo, nhưng rốt cuộc cũng có một chút giác ngộ rồi. Sau này ta mới biết sư phụ của ta là đạo sĩ đó, là ông ta cố ý đến Thái Âm Sơn muốn lưu làm đại sự. Ông ta truyền đạo chính là muốn lợi dụng thân phận của ta, giúp ông đi Hỗn Nguyên Điện ở Thái Âm Sơn trộm một vật. Đương nhiên là sư phụ mục đích tốt, ta đồng ý. Nhưng chúng ta thất bại, sư phụ bị bắt, bị đánh cho hồn phi phách tán. Ta không thể ở lại quỷ vực, bỏ chạy đến nhân gian, lưu lạc 100 năm, học hỏi nhiều thứ, dần dần có tính người. Ta du đãng khắp nơi, ngẫu nhiên lại lộn lại quỷ vực, sau đó thì gặp được lão đại.
Qua Qua ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi lại nhìn mọi người.
Chuyện của ta là như vậy, lúc trước giấu giếm mọi người không phải là gì khác, ta sợ các người vì xuất thân mà ghét bỏ ta, sẽ không cần ta nữa, là ta rất sợ. Gặp được lão đại, còn có cả mọi người, cho ta cảm giác có gia đình. Hiện tại ta chỉ có các người là người thân, nếu như các người không cần ta.
Cái thằng nhóc ngốc này. Diệp Thiếu Dương gõ lên đầu nó một cái, rồi xoa xoa đầu. Ngươi không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Nếu như ngươi đã giác ngộ thì là cơ duyên, có gì phải tự ti. Hơn nữa ngươi coi chúng ta là người thân, người trong nhà làm sao có thể kỳ thị ngươi được. Qua Qua nghe vậy thì vui vẻ cười rộ lên một hơi, sau đó nói.
Được rồi, tâm sự cũng nói thật nhẹ lòng, từ nay về sau lão đại là cha ta.
Xong, nó quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc.
Tỷ là mẹ ta.
Chương 912, chủ nhân của Thái Âm Sơn. Mặt của hai người đỏ bừng, liền nhìn nhau.
Không đúng, lão đại, người đã có nhi tử, thất bảo ngày nào cũng muốn được lên gặp người,
ta không làm nữa.
Diệp Thiếu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đưa mắt nhìn hắn.
Này, người với người ta sinh con khi nào vậy?
À, là hiểu lầm thôi, hiểu lầm, vấn đề nói sau. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, quay sang tát lên đầu Qua Qua một cái. Cái gì mà nhi tử với tôn tử, ngươi là huynh đệ của ta. Đúng rồi, sư phụ của ngươi là ai?
Là một đạo sĩ không có danh hiệu, ông ấy thuộc môn phái nào ta còn không biết.
Qua Qua thở dài, vẻ mặt thoáng chút cô đơn.
Ông là người tốt, nhưng tiếc rằng quá ngây thơ. Một mình ông ta làm sao có thể đấu lại Thái Âm Sơn?
Thì ra là thật sự có. Nhuế Lãnh Ngọc ngưng lại một chút, không nói ra bốn chữ vô cực quỷ vương, liền sửa lời. Thì ra Thái Âm Sơn thật sự có chủ. Qua Qua, trông hắn như thế nào? Rốt cuộc là có bối cảnh gì? Qua Qua lắc đầu.
Nói, ta là con của hắn, nhưng thật ra không phải là thai sinh, chỉ là một con ve trùng bình thường có tư chất tốt, được hắn điểm thần trí. Nói thẳng ra là người được hắn lựa chọn. Hắn có đến mấy trăm nghi tử như vậy, đều là đối tượng nuôi dưỡng, tương lai dùng để sai lệch. Căn bản là ta chưa từng gặp hắn, cũng không được vào Thái Âm Sơn.
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi người bỏ trốn, Thái Âm Sơn vẫn luôn sai người đuổi bắt ngươi. Chúng sợ ngươi tiết lộ bí mật à?
Sợ ta tiết lộ bí mật vị trí của Thái Âm Sơn? Ta cũng chỉ biết mỗi bí mật này thôi.
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu.
Này, Thái Âm Sơn là cái con mẹ gì? Tiểu Diệp Tử, tôi nghe cậu nhắc đến cái tên này mấy lần, muốn hỏi cậu đều không có nói. Mau nói ra cho tôi biết một chút.
Tiểu Mã gấp đến độ đứng ngồi không yên, túm tay của Diệp Thiếu Dương dùng sức giật giật. Diệp Thiếu Dương đành phải đơn giản nói cho hắn biết một chút. Cho đến nay, mỗi người trong giới pháp thuật đều biết sự tồn tại của Thái Âm Sơn, biết nó nằm tại bờ của Hắc Ám Thủy Hà Quỷ Vực, là một khoảng hỗn độn không gian luôn luôn thu nạp du hồn ở Quỷ Vực, hình thành ra một thế lực thần bí khổng lồ. Thái Âm Sơn có rất nhiều truyền thuyết thần bí, ví dụ như nghe đồn chủ của Thái Âm Sơn Vô Cực Quỷ Vương chính là thời điểm lão tử Hóa Hồ đã cắt xuống từ trên người mình một sợi ác niệm, hóa thành sinh linh tu luyện ngàn năm ở Quỷ Vực, tu vi có thể so với Phong Đồ Đại Đế. Thái Âm Sơn này vẫn luôn luôn mở rộng thế lực, ý đồ tranh giành quyền uy với Âm Ti. Hai bên đã có rất nhiều lần xảy ra đại chiến, lần nào cũng là do Thái Âm Sơn xâm lấn, sau đó bị đánh đuổi. Lần cuối cùng đã là mấy trăm năm trước. Âm Ti nhiều lần phái âm binh thâm nhập bờ bắc của Âm Thủy Hà tìm kiếm vị trí của Thái Âm Sơn, nhưng đều không có thành công. Trăm ngàn năm qua, có không ít pháp sư thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, lấy việc diệt trừ Thái Âm Sơn làm mục tiêu, thâm nhập bờ bắc của Âm Thủy Hà, phần lớn đều không tìm ra biện pháp. Có một vài người đã có thể biết được một chút manh mối, nhưng đều có đi mà không về. Tổ tiên Diệp Pháp Thiện chính là một trong số đó. Tiểu Mã nghe xong thì vô cùng sửng sốt.
Tổ tiên của cậu hẳn là rất là khủng bố, không lẽ cũng không có đánh lại cái thằng kia?
Diệp Thiếu Dương vội đưa tay che mồm của nó lại. Thông ngôn quỷ thần, đừng nhắc đến cái tên đó.
Được rồi, cần gì phải khẩn trương như vậy?
Tiểu Mã nhún vai. Diệp Thiếu Dương đáp, Diệp Pháp Thiện đúng là rất lợi hại, là nhân gian đạo thần, nhưng so với chủ nhân của Thái Âm Sơn mà nói, xem ra còn kém hơn nhiều. Quan trọng là Thái Âm Sơn quỷ yêu vô số, núi thây biển máu, đâu phải là đi một hai người là có thể diệt trừ đâu. Quay đầu lại hỏi Qua Qua, này, người biết vị trí của Thái Âm Sơn ở đâu à?
Đó là một không gian hư vô, ta một đường bỏ trốn, hoàn toàn không nhớ được con đường đó như thế nào. Nhưng ta biết một tin quan trọng để tiến vào Thái Âm Sơn, bất quá chỉ khi nào tới không gian hư vô đó mới có tác dụng, hiện tại có nói cho người cũng không hiểu.
Diệp Thiếu Dương xua tay, đừng nói nữa, đời này ta sẽ không đi Thái Âm Sơn đâu, không có hứng thú.
Qua Qua nghe vậy thì cười nói, lão đại đừng nói sớm như vậy, chờ đến khi người thực sự đạt đến một trình độ nào đó, người sẽ muốn đi tìm đến căn nguyên của nó thôi.
Có lẽ vậy,
Nhưng dù sao hiện tại thì ta vẫn không có hứng thú, không thể đi tìm chết được. Tiểu Mã liền nói chen vào.
Tiểu Diệp Tử, vừa rồi là cậu nhắc tới lão tử hóa hồ là cái con mẹ gì?
Sau này mới nói, không nên chậm trễ thời gian. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn mọi người một lần, trong lòng bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Đột nhiên cảm giác được gì đó, phía trước vọt tới cửa sổ, nhìn thấy huyết tinh phù khẽ lay động, phù văn bên trong cũng di chuyển. Có quỷ tới. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, bóc huyết tinh phù xuống, một luồng âm phong lập tức thổi vào, đèn trong phòng tắt lịm. Hai bóng người dừng ở giữa phòng khách là hai tên quỷ sai toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra hai cái bướu giống như là lạc đà, trên người tỏa ra một trận huỳnh quang màu xanh biếc, chứng tỏ là thân phận không thấp nhưng cũng không cao, chỉ là công tào mà thôi. Sau khi vào nhà, hai người liền bái Tiểu Thanh và Tiểu Bạch.
Tiểu quỷ ở Diêm La Điện âm phủ tham kiến hai vị đệ hạt sự.
Sau đó quay sang cúi đầu chào Diệp Thiếu Dương.
Kính Diệp Thiên Sư.
Diệp Thiếu Dương vội vàng đáp lễ. Có chuyện gì vậy? Một trong hai người nói.
Kính báo cho Diệp Thiên Sư biết, có một thiên sư chết thảm, hồn phách xuống âm ti, vốn đã tận dương thọ nên tuyệt mệnh, nhưng lão già này cứ đòi hỏi không thôi, nói là bị hai vị đệ hạt sử giết chết, báo lên Diêm Vương Điện. Diêm La bệ hạ không còn cách nào, đành phái hai người bọn ta lên mời hai vị đệ hạt sử đi một chuyến, giáp mặt đối chứng, làm rõ nguyên do xử lý mọi chuyện.
Quả nhiên là vì chuyện này mà tới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể để Tiểu Thanh và Tiểu Bạch quay về. Nghĩ một hồi rồi nói. Là như thế này, người đó là do hai người bọn họ giết. Bất quá cũng là đạo nhân kia gieo gió gặp bão, đã động sát khí, không thể trách bọn họ. Lẽ ra phải để bọn họ đi âm ti đối chứng, nhưng ta đang phải trông cậy vào bọn họ đối phó với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hành động sắp xảy ra, hiện giờ bọn họ không thể rời khỏi đây. Xin hai vị sai gia châm trước, chờ bên này xong việc, đích thân ta sẽ đưa bọn họ xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ cười cười. Ta hiểu quy củ, không thể đến không một chuyến đâu. Nói rồi hai tay trái xòe ra hai ngón, tay phải làm dấu sáu. Đây là quy tắc tặng lễ cho quỷ sai, đôi khi không có tiện mở miệng liền dùng ngón tay ra hiệu. Tay trái là tiền giấy, tay phải là hương nến. Diệp Thiếu Dương ra thủ thế, ý muốn tặng hai quỷ sai hai bó tiền giấy, sáu cây hương nến. Hai vị quỷ sai đưa mắt nhìn nhau rồi nói.
Ấy, đã có Diệp Thiên Sư bảo đảm, xem ra không có chuyện gì. Bất quá hai người bọn ta không thể tay không quay về, xin Thiên Sư viết một phong thư, bọn ta mang về dâng Diêm La bệ hạ.
Được rồi, chuyện dễ thôi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phù, hai ngón chạm lại, tách một sợi thần niệm lưu ở trên đó. Tiếp theo lấy Thiên Sư bài, dùng cương khí ấn lên linh phù hình một chiếc lá cây, giao lại cho hai vị quỷ sai. Hai người cáo biệt rời đi. Ngay sau đó đèn sáng trở lại.
Hay, vẫn là cậu lợi hại, đến Diêm La Vương còn phải cấp cho mặt mũi mới ghê chứ.
Tiểu Mã kích động vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Một lúc sau mới mở miệng. Chuyện này không đúng rồi. Chương 913, Hồ Tinh Thần Bí. Hai gia hỏa này, nếu là đến bắt người tại sao lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Mới cho một chút, chỗ tốt đã đi rồi. Tiểu Mã liền nói.
Thì tại mặt mũi của cậu lớn chứ sao, bọn nó sợ cậu không được à?
Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Bọn họ sợ tôi hay là sợ Diêm La Vương? Bắt không được người, không thể báo cáo kết quả công việc với Diêm Vương, lại còn nhận hối lộ của tôi. Nếu Diêm Vương truy cứu, khẳng định bọn họ sẽ mất chức. Cậu cảm thấy bọn họ chỉ vì cây hương nến mà dám làm sai chuyện à? Tứ Bảo cũng trầm ngâm. Hay là ý của Diêm La Vương? Không lẽ là vậy? Trước kia đám người âm ti đâu có khách khí trước mặt tôi như vậy, nhưng gần như gần đây càng ngày chúng càng khách khí. Có lẽ là bọn họ phụng chỉ bắt người là việc thiên kinh nghĩa địa, căn bản là không cần để ý đến tôi. Diệp Thiếu Dương nhớ lại việc Bạch Vô Thường dạy mình đâu xuất bát quái tiên, lại nhớ tới chuyện này, thậm chí bao gồm cả việc Tiểu Thanh Tiểu Bạch được phong âm thần, sắp xếp lại với nhau có thể chỉ ra một kết quả không thể tưởng tượng, là âm ti đang muốn lấy lòng mình,
hoặc là nói muốn mượn sức mình. Vì sao lại như vậy? Cho dù Thái Âm Trơn Sơn khai chiến âm ti cũng sẽ có quỷ binh thần tướng đi ngăn cản, liên quan gì đến một pháp sư nhân gian như mình? Diệp Thiếu Dương đang đau đầu suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ bay đến một cỗ yêu phong. Tiểu Mã liền đóng cửa sổ, run lên lập cập, quay người chạy đi cả kinh.
Tiểu Diệp Tử, cậu nói không sai, hai quỷ sai kia quay lại rồi.
Đừng có nói bậy, đây là yêu phong đó. Diệp Thiếu Dương quay người cầm ba lô. Đúng lúc này một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết nhảy lên cửa sổ, đôi mắt không ngừng chuyển động, đảo qua đảo lại trên mặt mọi người, rốt cuộc dừng lại trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Nó có 7 cái đuôi, là thất vĩ yêu hồ. Mọi người kinh hãi, lập tức tiến lên chuẩn bị động thủ bắt nó lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên chắn ở đằng trước, bảo mọi người tạm thời bình tĩnh, xoay người lại nhìn thất vĩ yêu hồ lạnh lùng. Người có chuyện gì? Thất vĩ yêu hồ nhảy vào phòng, hóa hình thành một cô gái xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương nhận ra cô ta chính là người đã đón Tuyết Kỳ từ trung tâm y tế, Tôn Ánh Kiều. Đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức vây cô ta lại. Tôn Ánh Kiều không hề sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười nói:
Sao Diệp Thiên Sư không động thủ?
Ta tin người tới đây không phải là tìm chết. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: Người là thất vĩ yêu hồ, rất lợi hại, nhưng cho dù người có nhiều thêm, ta cũng nắm chắc là sẽ lưu lại người được. Tôn Ánh Kiều cười cười, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch:
Nói thật, chỉ cần hai vị liễu tên ngàn năm này đã có thể dễ dàng tiêu diệt ta rồi.
Lập tức chắp tay hướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch nói:
Hồ liễu vốn một nhà, xin chào hai vị.
Hai huynh muội hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thanh đáp:
Bọn ta là âm thần, âm ti chính thần, các ngươi gây họa nhân gian, ai là người một nhà với các ngươi?
Tôn Ánh Kiều đáp:
Nói như vậy thì không lẽ trong hồ tinh không thể có người tốt? Xà yêu các ngươi chẳng lẽ không có ai hại ngươi?
Tiểu Thanh còn định mở miệng, Diệp Thiếu Dương xua tay với nó, hỏi Tôn Ánh Kiều: Theo ý của ngươi, ngươi là người tốt trong đám hồ tinh đó sao? Rồi chỉ vào Nhuế Lãnh Ngọc: Chuyện xảy ra tối nay phải giải thích như thế nào?
Chuyện tối nay không phải là do ta làm. Trong gia tộc bọn ta không phải chỉ có mỗi ta là thất vĩ yêu hồ. Nếu do ta làm, bây giờ còn dám tới đây sao?
Tôn Ánh Kiều đáp. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ, chờ nghe nói tiếp. Tôn Ánh Kiều nói:
Thời gian cấp bách, không tiện nói nhiều. Ta nhận nuôi một cô bé từ trung tâm cứu tế. Ta biết cổ là người của ngươi, là ta đã dẫn cổ phát hiện yêu trận. Điều này chắc là cổ dùng cách nào đó báo cho ngươi biết.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Lúc Tuyết Kỳ dùng thần thức báo cáo tình hình trong cô nhi viện, đích thực có nói là được người khác âm thầm tương trợ. Đang nghĩ chắc là có con yêu tinh dị chủng nào đó trong đám hồ ly giúp đỡ, tuyệt không thể ngờ kẻ để lộ bí mật lại là con hồ tinh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Không thể nào, ngươi là hồ tinh, hoàn toàn không có lý do tiết lộ bí mật. Nói một câu không dễ nghe, chính là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Tôn Ánh Nguyệt nghe xong lời này cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ âm thầm thở dài:
Lần này cửu vĩ thiên hồ xuất thế, vô số hồ tinh tụ tập vì cùng một mục tiêu cố sức quên mình. Thậm chí còn có một số yêu tộc khác vì muốn yêu tộc quật khởi cũng cam nguyện dân sinh mạng. Người không tin cũng dễ hiểu thôi.
Diệp Thiếu Dương nói: Nhưng
tuy ta là hồ tinh, được một cao nhân cảm hóa, theo đạo từ nhỏ, tu thành linh thân, ta với đám hồ tinh đó không giống nhau.
Nói xong lắc mình biến thân thành một người ăn mặc bộ dáng đạo cô, tóc dài búi nhọn trên đỉnh đầu, tay cầm phất trần, hướng Diệp Thiếu Dương hành lễ chuẩn nghi thức đạo môn.
Vô lượng thiên tôn, tiểu đạo yết kiến sư thúc, giá xương hữu lễ.
Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, mấy người bên cạnh cũng ngây ngẩn trợn tròn mắt. Người sư phụ của ngươi là ai? Tôn Ánh Kiều gọi mình là sư thúc, như vậy sư phụ cô ta có bối phận cùng thế hệ với mình. Không biết trong những người cùng thế hệ ai lại mạnh như vậy, cư nhiên có thể bồi dưỡng một con hồ tinh thành thất vĩ yêu hồ.
Việc này không tiện nói, sau tối nay người sẽ biết.
Diệp Thiếu Dương nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn qua, mọi người cũng đều nhìn nó.
các người nhìn ta làm gì?
Qua Qua gãi đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, thầm nói:
vị tỷ tỷ này trông rất quen, nhưng thật ra có điểm giống, chẳng lẽ trùng hợp vậy sao?
Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đối với tình huống của Tôn Ánh Kiều, thật ra cũng không có hoài nghi. Từ xưa tới nay có không ít đạo sĩ thu nhận yêu tinh làm đồ đệ hoặc là yêu phó, truyền thụ đạo pháp. Bởi vì thứ nhất là yêu tinh có thể hóa thân thành hình người, cũng có thân thực thể, có thể tu luyện pháp thuật. Hơn nữa, khả năng thiên phú cũng tốt hơn so với con người. Thứ hai, độ hóa một con yêu tinh tu đạo, một khi tu thành yêu tiên, đối với bản thân mà nói cũng coi như tích được một phần âm đức rất lớn. Khi trung quỷ chinh phạt quỷ khấu trên nhân gian, trên người có hai cái địa tinh, linh tiên ở bên cạnh, chính là một đôi đằng tinh và thủ yêu. Nhưng trong xã hội hiện đại, con người tập trung đông đúc, nhân khí thịnh vượng, yêu quái đều tránh vào trong núi sâu rừng già, thực không dễ tìm. Đạo sĩ thu nhận yêu tinh trở nên vô cùng hiếm hoi. Bất quá, ta vẫn có một chút hoài nghi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Kiều: dù sao người cũng là hồ tinh, bất kể người đã giác ngộ, có đạo tâm, cũng không lý nào giúp đỡ con người đối phó với chính tộc nhân của mình. Ánh mắt của Tôn Ánh Kiều trầm xuống, thở dài:
xin hỏi sư thúc, nhân gian có bao nhiêu hồ tinh?
Diệp Thiếu Dương sửng sốt lắc đầu: nơi nào cũng có, làm sao ta biết được?
Chính là như vậy, cho dù một nhánh trong gia tộc bị tru sát toàn bộ, hồ tinh cũng sẽ không bao giờ diệt tộc.
Tôn Ánh Kiều nói:
ta làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ tộc nhân còn lại.
Cửu vĩ thiên hồ xuất thế, trông thì như là hồ tộc quật khởi, thống nhất yêu tộc. Tuy nhiên, với sát khí tận trời của cửu vĩ thiên hồ, nhất định sẽ triệu tập hết yêu tinh trong thiên hạ, công kích nhân loại, đối kháng với toàn bộ giới pháp thuật. Chương 914, Hồ Tinh Thần Bí, phần 2. Phòng chừng toàn bộ hồ tinh sẽ tham chiến, đến cả một số hồ tiên chính tu lãnh thế cũng không chịu nổi cám dỗ gia nhập vào. Một khi chiến tranh phát sinh sẽ là đại chiến giữa yêu tộc và giới pháp thuật. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan sang toàn bộ yêu tộc. Thử hỏi, yêu tộc có thể chiến thắng giới pháp thuật không? Cho dù là đánh thắng, không lẽ âm ti sẽ ngồi im mà xem?
Diệp Thiếu Dương cau mày: ngươi không tin vào cửu vĩ thiên hồ?
Ta không tin, bởi vì nhân gian có ngươi, còn rất nhiều pháp sư lợi hại, lại có 3000 âm thần ở dưới âm ti, yêu tộc không có khả năng giành phần thắng. Cho dù cửu vĩ thiên hồ có tu vi thông thiên, rốt cuộc cũng sẽ bị đánh vào quỷ vực, chỉ còn cách bỏ trốn. Giới pháp thuật sẽ càn quét nhân gian, thanh trừ yêu tộc còn sót, đó mới là đại nạn chân chính của yêu tộc. Đến lúc đó, hồ tộc bọn ta cũng chỉ có thể ẩn thân nơi quỷ vực mà không trở mình được nữa. Như bây giờ, ta đang thấy rất tốt, nhân loại và yêu tộc cân bằng, dù có yêu tinh tà tu cũng sẽ bị pháp sư tiêu diệt, không tạo thành sóng to gió lớn. Yêu tinh chính tu sẽ không bị ảnh hưởng.
Nói đến đây, Tôn Ánh Kiều thở dài:
hơn thế nữa, một khi xảy ra chiến tranh giữa người yêu, hồ tinh bọn ta đứng mũi chịu sào, tử thương bao nhiêu ta không dám nghĩ. Cho nên, cửu vĩ thiên hồ xuất thế, đối với yêu tộc bọn ta mà nói, kỳ thực là mầm tai họa, không phải là phúc âm.
Những lời nói này làm cho Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Nhuế Lãnh Ngọc cũng lẩm bẩm:
chính xác, bất kể là nhân gian hay quỷ vực, thật ra phải có sự cân bằng. Người, yêu, quỷ, tà linh cũng phải cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Một khi sinh linh độc hại, sẽ trở thành mầm họa.
Tôn Ánh Kiều gật đầu:
ta đã giác ngộ, cho nên càng mong muốn sự cân bằng. Nhưng tiếc là phần lớn yêu tinh đều không có nghĩ như vậy.
Tứ Bảo chen ngang một câu: trong số yêu tinh cũng không thể thiếu kẻ có linh trí, vì sao phần lớn bọn chúng đều không nghĩ như ngươi?
Cũng chỉ vì cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, hầu hết yêu tinh đều không cưỡng nổi sự mê hoặc này. Hơn nữa, bọn chúng đa phần đều không biết thực lực của pháp sư nhân gian, cho rằng cửu vĩ thiên hồ có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng ta thì biết. Đương nhiên cũng có không ít yêu tiên đắc đạo, nhìn thấu lợi hại đã sớm lẩn trốn, sợ rước họa vào thân, bị hổ mẫu dụ dỗ, đều là đám tà tu vốn không có an phận.
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hoàn toàn hiểu rõ, nhìn Tôn Ánh Kiều: vậy vì sao ngươi lại muốn làm việc cho hổ mẫu? Để làm gián điệp à?
Là sư phụ ta phái ta đi hầu hạ bên cạnh hồ mẫu đã 3 năm. Thứ nhất
ta là thất vĩ yêu hồ, tu vi khá cao. Thứ hai, ta cũng trong tộc hồ tinh, cho nên dễ dàng lấy được tín nhiệm. 3 năm qua đã trở thành tâm phúc của hồ mẫu.
Vậy sao ngươi không sớm nói chân tướng cho ta biết? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc.
Tuy ta là tâm phúc của hồ mẫu, nhưng bà ta bản tính đa nghi, ta cũng không dám lỗ mãng, bình thường căn bản là không dám ra ngoài. Hôm nay thừa dịp hồ mẫu cử hành huyết tế, không thể phân tâm, mới tìm được cơ hội nói với người chuyện này.
Tôn Ánh Kiều lấy từ trong áo ra một tấm bản đồ.
Ta không có nhiều thời gian để nói rõ, tất cả đều nằm ở đây, người nhìn sẽ hiểu. Yêu trận trong cô nhi viện có một lỗ hổng, ta đã đánh dấu. Nếu muốn cứu đám trẻ, chỉ có cách lao ra bằng lối đó. Một khi huyết tế hoàn thành, yêu vương xuất thế, vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, tất cả phải xem vào ngươi thôi, sư thúc.
Tôn Ánh Kiều nói xong, khom người nhìn Diệp Thiếu Dương bái một bái, đến bên cửa sổ. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng không ngăn cản, để cô ta từ cửa sổ bay đi.
Thật là không nghĩ tới còn có chuyện như vậy.
Tứ Bảo nhìn theo hướng Tôn Ánh Kiều rời đi cảm thán.
Có cô ta làm nội ứng, đến lúc đó chúng ta động thủ cũng chắc thêm một phần. Thiếu Dương, người mau xem bản đồ đi.
Diệp Thiếu Dương không vội xem bản đồ, nhìn trái phải.
Các người có cảm thấy lời cô ta nói đáng tin mấy phần?
Mọi người sửng sốt. Không lẽ cô ta là con lừa đảo à?
Tiểu Mã kinh ngạc.
Tôi nhìn thì không thấy giống xinh như vậy cơ à?
Cũng không đến mức lừa đảo. Thật ra cô ta dẫn Tuyết Kỳ tìm ra bố cục của yêu trận. Nếu biết Tuyết Kỳ do ta phái đi, nếu muốn lừa gạt tín nhiệm của ta thì cũng hoàn toàn không cần phải nói rõ ràng chi tiết như vậy.
Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu như cô ta cùng một bọn với hồ mẫu, hoàn toàn không cần phải làm như thế. Chúng ta không biết thân phận Tuyết Kỳ bị lộ, cô ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này bày mưu để đưa chúng ta vào bẫy. Nhưng hiện tại xem ra cô ta không có lừa gạt cái gì, chỉ nói cho chúng ta biết địa hình. Điều này không được hợp lý.
Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cho nên đúng là cô ta không có nói dối, nhưng trong lời nói có một sơ hở chí mạng. Các người có phát hiện ra không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm. Cứ cho là cô ta do sư phụ phái tới bên cạnh hồ mẫu làm nội gián, dùng một mình sư phụ cô ta đánh không lại hồ mẫu, cũng có thể phát thiệp thỉnh pháp sư trong thiên hạ chinh phạt, đâu cần phải kéo dài đến 3 năm, chờ cửu vĩ thiên hồ xuất thế mới đến nói cho chúng ta chân tướng.
Mọi người vừa nghe như chợt bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hơn nữa, cô ta nói không có cơ hội nói thật với chúng ta, cái này không hợp lý. Rốt cuộc chúng ta điều tra chuyện này không phải ngày một ngày hai. Dù gần đây không có cơ hội, thì trước đây cũng có thể nói với các pháp sư khác. Cô ta cố tình tìm đến thời khắc cuối cùng mới đến nói cho chúng ta chân tướng. Các người không thấy quá là trùng hợp sao?
Tứ Bảo nghe vậy, cuối cùng cũng rõ, suy ngẫm một lát rồi nói.
Như vậy xem ra Tôn Ánh Kiều với sư phụ của cô ta nhất định là có mục đích riêng.
Đột nhiên vỗ đầu một cái.
Ta nghĩ ra rồi, mục đích của bọn họ là để yêu vương xuất thế.
Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Sao có thể? Nếu muốn yêu vương xuất thế thì còn nói cho chúng ta biết làm gì?
Không không không, nghe ta nói, sư phụ của cô ta dù mạnh, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cửu vĩ thiên hồ. Chúng ta không nói đến việc đạo sĩ này tại sao lại biết yêu vương xuất thế, chỉ cần đứng trên góc độ của hắn mà nghĩ. Nếu như báo trước cho giới pháp thuật khi yêu vương chưa đến thời điểm xuất thế, hồ mẫu cũng không đủ thực lực. Việc bắt cô ta cũng như phong ấn yêu vương dễ như trở bàn tay. Tên đạo sĩ này nhất định chẳng có được chỗ tốt. Hiện tại hồ mẫu thế lực đã đầy đủ, chúng ta thực không dễ làm nữa.
Dù có giành được phần thắng cũng tổn thất nghiêm trọng, lưỡng bại câu thương.
Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì hai mắt sáng ngời.
Đến lúc đó tên đạo sĩ này sẽ đục lước béo cò mà kiếm chỗ tốt.
Đúng thế, nội đan, mục đích của hắn chính là nội đan.
Tứ Bảo hít sâu một hơi. Cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, hắn sợ chúng ta không phải là đối thủ, cho nên phút cuối cùng mới báo tin chờ chúng ta đến đó. Yêu vương cũng vừa lúc xuất thế, chắc chắn xảy ra một trận đại chiến. Đạo sĩ này khẳng định là pháp lực không thấp, hắn vẫn luôn ẩn nấp ở phía sau quan sát, lúc thời khắc mấu chốt sẽ ra tay đánh cướp nội đan là khả năng vô cùng lớn.
Tiểu Mã nghe vậy mắng lớn một tiếng. Đậu má, con mẹ nó, chúng ta bị thầy trò bọn chúng nó cử làm pháo hôi rồi.
Tứ Bảo nói. Không sai, nếu quá sớm yêu vương bị phong ấn, hắn không có cơ hội cướp đoạt nội đan. Còn quá muộn, yêu vương xuất thế, chúng ta đều không phải là đối thủ. Cho nên lúc này nhất thiết phải nói cho chúng ta biết chân tướng,
mới có thể khiến hai bên tử chiến với nhau. Cái tên đạo sĩ này tâm cơ thật sự là rất thâm đó.
Hết chương 914, hết tập 120. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.